Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Trước đó không lâu, khi Tứ Đại Học Viện tổ chức thi đấu, lúc Tần Nam đang ra sức dạy dỗ Tiểu Bảo Chúa, thì Tiểu Ác Ma đó đã từng cầu viện Mộng Khả Nhi, nói rằng tỷ tỷ Sở Nguyệt của cô ta vốn là ngoại đệ tử của Đạm Đài Cổ Thánh Địa. Vì thế Tần Nam cũng đã hiểu Mộng Khả Nhi lấy được những tin tức đó ở đâu, chắc chắn là đều từ Đại Công Chúa Sở Nguyệt. Thế cô có biết Tú Lão Quái giờ ở đâu không? Ta đã lâu rồi không gặp lão ta. Về độc thuật của lão, Thần Nam vô cùng bái phục, có thể được gọi vào kỳ sĩ phủ, cũng có thể nói là khả năng dùng độc của lão ta rồi. Đương nhiên là biết, vị tiền bối này sau khi trốn khỏi Sở Quốc đã chạy thẳng tới Tây Đại Lục, gần đây mới tới Thội Ác Trì Thành, được Thần Phong Học Viện mời làm thầy dạy độc thuật đấy. Thần Nam chạy tới thành Tội Ác chính là do lão bày cho. Vì thế sau khi tới đây, hắn đã từng tìm tung tích của lão ta, nhưng lại không tìm thấy một chút dấu vết nào. Không ngờ rằng lão lại đang nhát gan đến thế, chạy một mạch tới thẳng Tây Đại Lục. Nghĩ tới những hành động hoang đường trước kia của lão, Thần Nam bỗng chốc lại bật cười. Độc học của Tú Lão Quái vô cùng lợi hại. Rất ít người có thể so sánh được. Trên đời này chắc chắn chỉ có một mình lão mới có thể hạ độc được tuyệt thế cao thủ. Lăng Tử Hư hiện nay đang ở trong Thần Phong Học Viện, nếu như có thể xin được một ít thuốc độc của lão độc vật thì có thể dễ dàng hạ độc vào trong đồ ăn của Lăng Tử Hư. Đến lúc đó, cho dù bản lĩnh có lớn như thế nào đi chăng nữa, e rằng cũng khó mà phát huy được. Thần Nam và Mộng Khả Nhi đều chẳng phải là loại quân tử cứng nhắc, dùng thuốc độc để đối phó với tuyệt thế cao thủ, bọn họ căn bản cũng cảm thấy trong lòng có gì bất an. Sau khi hai người bàn bạc kỹ lưỡng lại một lượt rồi liền chia tay trở về. Khi Tần Nam tìm tới nơi ở của lão độc vật, hắn cảm thấy có chút gì đó kỳ quái, dường như hắn đã nhầm rồi. Trong vườn chỗ nào cũng có bồn hoa, trong mỗi bồn hoa đều là hoa tươi rực rỡ, cả khu vườn trăm hoa đua sắc, rực rỡ muôn màu, mùi thơm ngào ngạt. Khu vườn trước mắt không giống với nơi ở của lão độc vật. Khi trước lúc còn ở trong kỳ sĩ phủ, Thần Nam từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng đáng sợ trong vườn của lão. Khắp vườn đều là rắn độc, trường qua trường lại. Những cái hố rắn to, nhỏ nằm đầy trong vườn. Trong hố rắn bò lúc nhúc, thật là đáng sợ. Cảnh tượng trước mắt này thật khiến cho Thần Nam nghi ngờ. Nhưng đúng lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt của hắn. Ha 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 ha. Tiểu tử, đừng có nghi ngờ gì nữa. Đây chính là khu vườn của ta. Chúng ta cuối cùng lại gặp được nhau rồi. Lão độc vật vẻ mặt hồng hào, dường như gần đây tâm tình rất tốt. Lão già biến thái, tiểu tử trời đánh này. Hai người trước tiên ôm chầm lấy nhau, sau đó đều cười hà hà. Khi xưa hai người phản bội Sở Quốc, sau khi chia tay đến tận bây giờ mới gặp lại, quả thật vô cùng xúc động. Cả hai cùng nhau nói những câu chuyện đã xảy ra với mình một lượt, qua đúng như những gì Mộng Khả Nhi nói. Lão độc vật đã đi tới Tây Đại Lục trước, gần đây mới chạy tới thành Tội Ác. Lão già, lão đúng là gan chuột nhất, lại chạy tới tận Tây Đại Lục cơ. Đến khi Thần Nam kể về những gì mà hắn đã trải qua cũng không mất quá nhiều thời gian. Lão Độc Vận đã nghe nói đến nhiều về tình hình của hắn rồi, bởi vì gần đây Thần Nam đang rất nổi tiếng, tất cả những tin tức về hắn đều đã truyền khắp hàng cùng ngõ hẻm. Này, lão già biến thái, không phải lão đã bị kích thích gì đấy chứ? Sao tự nhiên lại chuyển sang nuôi hoa nuôi cỏ thế kia? Đây đều nhờ vào độc kinh mà ngươi cho ta đấy. Bây giờ độc thuật của ta đã dần dần thành công rồi. Trước kia trực tiếp luyện độc dịch trên người của rắn độc, nhưng bây giờ ta có thể tùy ý điều chế những thứ không có độc trở thành thuốc độc. Bây giờ đấy mới là độc công cao thầm nhất. Đừng có coi thường những đám hoa này. Tuy mỗi đám hoa đều không có độc, nhưng nếu như chúng lại gần nhau, chỉ trong chớp mắt có thể tạo ra khí độc đấy. Tuy vẫn có cách một chút so với cảnh giới tối cao của độc thuật, nhưng ngày nay tin chắc rằng không có ai có thể so sánh được với ta rồi. Lão độc vật dường dường tự đắc. Thần Nam lập tức vui mừng mà nói. Nói như vậy, độc thuật của lão bây giờ đã tiến triển rất nhiều phải chăng? Đương nhiên, ta có thể khiến cho một người bị trúng hàng mấy chục loại thuốc độc có thể bình an vô sự. Nhưng chỉ cần sử dụng một loại thuốc dẫn vô độc cũng có thể khiến hắn ta chết ngay tức khắc. Hơn nữa, ta còn có thể dùng những thứ không có độc khiến cho một người trong lúc không cẩn thận phải mất mạng. Đây chính là cách tổ độc đó. Ha ha ha, quá tốt, quả nhiên độc thuật đã tiến bộ như vậy. Bây giờ ta muốn xin lão vài loại vô độc tạo thành vật có độc. Người bị hạ độc không có chút cảm giác gì, chất độc có thể nằm trong cơ thể của hắn ta vài ngày mà không phát tác. Nhưng chỉ cần dùng một chút thuốc dẫn để mà kích thích, hắn ta không kịp vận công loại trừ chất độc, lập tức độc tố phát tác ra toàn thân. Liệu rằng lão có loại chất độc như vậy không? Đương nhiên là có rồi. Tuy nhiên tên tiểu tử trời đánh nhà ngươi muốn làm gì vậy? Lão độc vận vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Đương nhiên là để đi hạ độc người khác rồi, bởi vậy mới xin thuốc lão. Nhưng người khác căn bản không thể nào hạ độc được hắn ta. Người muốn hạ độc ai? Một kẻ tuyệt thế cao thủ. Lão độc vật hít một hơi mà nói. Người đúng là điên rồi, lại dám gây chuyện với tuyệt thế cao thủ, người chán sống rồi sao? Thần Nam thở dài mà nói. Ta thực sự không còn cách nào khác. Nếu như lão có thể điều chế ra loại độc như vậy, đưa thuốc cho ta là được. Những chuyện khác lão không cần quan tâm, cũng đừng hỏi, như thế tốt cho lão hơn. Lão độc quái dò dự rất lâu, cuối cùng cũng tìm giấy và bút, dập dập xóa xóa một lúc viết được một đơn thuốc độc. Thần Nam cầm lấy đơn thuốc cáo từ lão quái vật, rồi đi tìm Mộng Khả Nhi đưa đơn thuốc cho nàng ta. Tuyệt độc xuất thế thì chắc chắn sẽ có một tuyệt thế cao thủ sắp sửa phải chết. Một cuộc đại chiến kinh thiên quả thật đã không thể nào tránh khỏi. Ngày xét xử Lăng Vân, Thần Phong học viện chật ních người. Dường như giới tu luyện trong toàn thành đều đến đây. Tuy nhiên Thần Nam lại không đi nghe phán quyết. Hắn biết đây chỉ là hình thức mà thôi. Những hành động khác còn đang ở phía sau. Lăng Vân rốt cuộc có thể toàn mạng mà rời khỏi đây được hay không, phải nhờ vài ngày sau mới có thể kết luận. Ngày hôm nay, Lăng Vân dường như ngoan ngoãn hẳn. Hắn ta nhận tất cả mọi tội lỗi chính là những sự thật mà Mộng Khả Nhi và Thần Nam tạo ra. Hắn ta không hề biện bác, vừa thừa nhận từng việc một. Thần Phong học viện thật sự sôi sục, tiếng chửi mắng vang lên không ngớt. Bọn họ sắp sửa phun nước bọt nhấn chìm Lăng Vân. Nếu như không phải Thần Phong học viện đã huy động vô số cao thủ, thì có lẽ đám đông đang phẫn nộ đó sẽ ngay lập tức chém Lăng Vân thành nghìn mảnh. Lăng Vân khóc lóc không ngừng sám hối về những lỗi lầm của mình, chấp nhận chịu mọi sự trừng phạt. Cuối cùng hắn ta không ngừng quay về phía đông dập đầu, lớn tiếng gào khóc. Xin lỗi cha mẹ, xin lỗi người thân. Sự việc đã tới nước này, tuyệt thế cao thủ, thúc thúc của Lăng Vân, Lăng Tử Hư và mấy chục danh túc tiền bối đề nghị Thần Phong học viện cho Lăng Vân về nhà một lần làm tròn đạo hiếu. Sau đó sẽ trở lại đây mổ bụng moi tim để tế những người đã chết. Lời thỉnh cầu vô cùng thành khẩn, nhưng thủ đoạn không hề quang minh. Lần phán quyết này mời tới mấy chục vị danh túc, đến quá nửa đều đã bị hối lộ, đều đồng ý với yêu cầu này. Tất cả những điều này đều là ngòi lửa cho những trận đại chiến tiếp theo đang sắp sửa xảy ra. Cho dù đám đông có căm phẫn, có chửi rủa bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng không thể thay đổi được điều gì. Việc Lăng Vân trở về nhà lần cuối cùng để tận hiếu đã được quyết định, không còn cách nào có thể ngăn lại được. Hơn 20 mấy vị danh túc tiền bối thì nhau dùng âm công giải thích thiện hiếu phải đặt lên hàng đầu. Bất luận một người dù cho tội lỗi lớn đến đâu thì cũng có quyền nói lời vĩnh biệt với cha mẹ. Kết quả là những lời nói đó đã khiến cho những tiếng huyên náo nhỏ dần. Mọi người dần dần chấp nhận sự thật rằng Lăng Vân phải trở về nhà làm tròn đạo hiếu. Lăng Tử Hư dường như đã dự cảm được việc khi trời thành tội ác nhất định sẽ xảy ra nguy hiểm, nên không nói rõ ngày nào sẽ đi. Tuy nhiên, dựa vào những cảm nhận khí cơ của Mộng Khả Nhi đối với Lăng Vân thì có nói hay không cũng không thành vấn đề. 2 ngày sau, Thần Nam nhận được thông báo gấp, đoàn người của Lăng Vân sắp bí mật rời đi. Theo ước định từ trước, hắn nhanh chóng chạy tới Long Trường của Thần Phong Học Viện. Lúc này, tại Long Trường đã có 10 cao thủ tập trung. Bã lòng kỵ sĩ của Chiến Thần Học Viện đứng trên lưng tọa kỵ của mình, phát ra khí tức hùng mạnh, khiến cho người ta có cảm giác nặng tựa Thái Sơn. Bà võ giả của Tiên Vũ Học Viện, trong đó có 2 người đã đạt tới tam giai đại thành cảnh giới, 1 người còn lại đã đạt tới tứ giai sở cấp, thuộc nhóm cao thủ mạnh nhất. 4 ma pháp sư của Huyễn Ma Học Viện đang đứng trên không trung, xung quanh mỗi người đều phát ra dao động sóng ma pháp rất mạnh. Tuy nhiên, 1 trong số 3 người còn lại có dao động của ma pháp nguyên tố mạnh hơn hẳn so với 2 người còn lại, rõ ràng là đã bước vào tứ giai cảnh giới. Không lâu sau, Khải Văn, Lãnh Phong và 1 vị võ giả của Thần Phong Học Viện cũng đã đến. Anh chàng đẹp trai tóc vàng Khải Văn từ khi bại trong tay Thần Vũ Tiểu Hầu gia ở Tiên Vũ Học Viện, sau khi trở về ngày ngày tu luyện, tới nay võ công cũng tiến triển rất nhiều, đã đạt tới tam giai đại thành cảnh giới. Lãnh Phong vẫn y như ngày nào, cả người phát ra luồng khí lạnh lẽo. Hắn ta vốn là một trong những cao thủ của Thần Phong Học Viện và cũng là anh trai của Đông Phương Phượng Hoàng. Khi xưa, hắn ta từng ra mặt hộ Đông Phương Phượng Hoàng tìm tới Thần Nam gây chuyện. 2 người này đúng là không đánh thì không quen biết, sau này cũng đã nhiều lần học hỏi lẫn nhau. Võ giả cùng đến với Khải Văn và Lãnh Phong tuổi tác có vẻ trẻ hơn mọi người một chút, khoảng chừng 31-32 tuổi, trên người phát ra khí tức mạnh mẽ, chỉ cần nhìn qua cũng đã biết đạt tới tứ giai cảnh giới. Thần Nam thầm tặc lưỡi, thực lực của đám người này quả đúng là ngoài sức tưởng tượng. Có một số người không hề xuất hiện trong trận đấu của tứ giai học viện lần trước, nhưng thực lực đã đáng sợ đến mức như vậy. Tứ đại học viện đúng là ngọa hổ tàng long. Bỗng có một tiếng chim ó lúc này vang lên. Đông Phương Phượng Hoàng cưỡi trên lưng của một con ó khổng lồ màu vàng từ trên không trung hạ xuống. Thần Nam tuyệt không thể ngờ rằng nàng ta lại tham gia vào lần hành động lần này. Đúng trong lúc ấy, một bóng người con gái bỗng xuất hiện trước mặt của mọi người. Mỹ nữ tuyệt thế Long Vũ, cải dạng nam trang, dáng người rong ròng cao, phát ra sát khí mạnh mẽ. Thần Nam quả thật có chút kinh ngạc. Trước đây hắn quả thật chưa hề biết võ công của Long Vũ đã đạt tới mức nào. Cho tới tận hôm nay, hắn mới phát hiện ra nàng ta đã đạt tới cảnh giới tam giai đại thành. Bất cứ lúc nào cũng có thể vượt lên khỏi tam giai cảnh giới, bước vào lĩnh vực của tứ giai. Biết bao nhiêu thanh niên cao thủ võ công lợi hại tập trung lại, thực lực này quả thật vô cùng đáng sợ. Cuối cùng là Mộng Khả Nhi đứng trên ngọc liên đài bay tới, trông giống như một tiên tử giáng trần. Bà Á Long kỵ sĩ của Chiến Thần Học Viện, bà võ giả của Tiên Vũ Học Viện, 4 ma pháp sư của Huyễn Ma Học Viện, bà võ giả của Thần Phong Học Viện và 2 ma pháp sư lại còn có thêm Thần Nam và Mộng Khả Nhi, tất cả là 17 cao thủ. Trong số đó có 1 tứ giai cao thủ của Tiên Vũ Học Viện, 1 tứ giai ma pháp sư của Huyễn Ma Học Viện và 1 tứ giai võ giả của Thần Phong Học Viện, lại thêm Mộng Khả Nhi và Thần Nam, tất cả là 5 tứ giai cao thủ, thực lực hùng hậu khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Cho dù Lăng Tử Hư bây giờ không bị trúng độc, với võ công của 1 cao thủ tứ giai đại thành, chỉ e rằng cũng không thể nào địch lại được với nhiều cao thủ thế này. Mộng Khả Nhi nói, chúng ta mặc dù thực lực đông đảo, lực lượng hùng hậu, nhưng cũng không nhất định sẽ thắng được bọn chúng. Mọi người chắc cũng rõ cảnh giới khác nhau thì thực lực khác biệt càng ngày càng lớn. Một cao thủ tứ giai sơ cấp có thể dễ dàng đối phó với vài cao thủ lợi hại nhất của tam giai. Cao thủ đã luyện tới tứ giai đại thành chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung mà thôi. Cho dù chúng ta có đông người đi chăng nữa, nhưng đối đầu với Lăng Tử Hư cũng không thể nào chắc chắn sẽ thắng được lão. Mộng Khả Nhi không hề nói với mọi người rằng Lăng Tử Hư đã trúng thuốc độc, cũng vì lo sợ bọn họ sau khi biết sẽ lờ là cảnh giác. Đúng lúc này, trên không trung bỗng vọng lên tiếng hổ gầm, Sở Quốc Tiểu Bảo Chúa cưỡi hổ vương Tiểu Ngọc xuất hiện phía trên đầu mọi người. Nàng ta mặc váy dài màu trắng, đầu quấn một chiếc khăn màu tím, y như một tiểu tiên tử đang hạ phàm. Tiểu Bảo Chúa lúc này hai mắt long lanh không ngừng đảo, nàng ta cười nhẹ. Ai da, cũng coi như ta không tới muộn, mọi người đang đợi ta hay sao? Thật là ngại quá, cũng là do ta tới muộn. Tiểu Bảo Chúa từ lưng hồ vương nhảy xuống, vẻ mặt tươi cười hớn hở. Mọi người đưa mắt nhìn nhau cùng lắc đầu bảo rằng không hẹn với nàng ta. Đồng Phương Phượng Hoàng nhìn bộ dạng cổ quái của nàng ta, lập tức hiểu rằng chuyên gia gây phiền toái này đang muốn đi cùng với bọn họ để tìm trò vui. Nàng ta hạ giọng mà mắng. Tiểu ma phiền, đừng có gây rắc rối nữa, mọi người còn phải đi làm việc quan trọng, người không thể đi cùng được đâu.
Hi hi, thật vậy sao? Nhưng Vũ Tỷ Tỷ đã đồng ý dẫn theo ta. Tiểu Bảo Chúa cười hì hì chạy tới bên cạnh lòng Vũ mà nói. Vũ Tỷ Tỷ, đừng có đau buồn nữa, mỗi ở bên Tỷ mà. Ánh mắt của lòng Vũ thoáng lộ ra vẻ đau buồn, sau đó nàng ta lạnh cười mà nói. Hôm nay không chơi cùng muội được, muội mau về đi.
Tiểu Bảo Chúa cười ha hả mà nói, hai người thật chẳng coi ta là tỷ muội gì cả, nhưng không sao, may mà ta và Khả Nhi tỷ tỷ là sư tỷ muội, Khả Nhi tỷ tỷ nhất định sẽ cho ta đi theo mà. Tiểu Bảo Chúa chạy tới bên cạnh Mộng Khả Nhi, lắc lắc cánh tay của nàng ta. Ta và tỷ tỷ của ngươi là đồng môn, nhưng ngươi thì từ lúc nào lại trở thành sư muội của ta vậy? Trên mặt của Mộng Khả Nhi lộ ra vẻ đùa cợt. Sư tỷ của tỷ tỷ không phải là sư tỷ của ta hay sao? Nhưng không phải là đồng môn đâu. Ha ha ha, tiểu nha đầu nhà ngươi quả nhiên thông minh nhưng lại quá tình nghịch. Nhìn tháng qua cũng có thể thấy được rằng Mộng Khả Nhi quả thật rất thích Tiểu Bảo Chúa. Nàng ta nhẹ nhàng vuốt tóc của Tiểu Bảo Chúa rồi nói. Hôm nay ngươi không thể đi cùng chúng ta được bởi vì chuyến đi này vô cùng nguy hiểm. Ngươi đừng lắc tay của ta, cũng đừng xin xỏ gì ta. Dù có nói gì đi chăng nữa thì ta cũng không thể đồng ý được đâu. Hơn nữa, ngươi cũng không được phép lén đi theo sau. Nếu không ta sẽ nói chuyện này với tỷ tỷ của ngươi để nàng ta lập tức phái người tới đưa ngươi về. Lúc này Mộng Khả Nhi dựa vào khí cơ cảm ứng biết được đoàn của Lăng Vân đã lên phì lòng mà đi rồi. Nên một quãng xa nàng ta vội vàng nói với mọi người. Chúng ta phải xuất phát thôi. Tiểu Bảo Chúa kéo dài giọng.
Biết rồi.
Mọi người nhanh chóng nhảy lên lưng Á Long, nhưng khi Thần Nam đi ngang qua Tiểu Bảo Chúa đã bị nàng ta gọi giật lại mà nói. Tên bại hoại, người có nghĩ người bây giờ là thứ anh hùng thối tha gì đó, sớm muộn gì cũng có ngày ta dẫm lên mũi của ngươi, đè bẹp ngươi dưới chân của ta.
Ừ, vậy nhà đầu ngươi cứ tiếp tục nằm mơ đi nha.
Thần Nam không thèm quan tâm, mau chóng bước về phía trước. Bây giờ hắn thật không có thời gian để mà dây dưa với tiểu ác ma này.
Tên bại hoại, đừng có cho rằng ta không thể làm gì được ngươi. Đợi lát nữa, ta sẽ đem tiểu thần hy đi tìm ngươi.
Thần Nam nghe đến câu này, suýt chút nữa ngồi phịch xuống đất. Vì thế hắn càng không dám lôi thôi gì với tiểu ác ma đó, tránh dẫn tới việc nàng ta sẽ làm thật. Hắn trong lòng chợt than thở rằng, có cơ hội nhất định sẽ thực hiện đến cùng kế hoạch nuôi con gái từ thuở còn thơ. Bầu trời trong xanh không có một bóng mây. Trên bầu trời, ba con Á Long và một con ó màu vàng bay nhanh như chớp, giống như bốn dải ánh sáng đuổi về phía đông. Đằng sau Á Long nằm dặm, Từ Kim Thần Long đang gian khổ đuổi theo. Nó vừa bay vừa không ngừng thở dốc, kêu gào không ngớt.
Thật là đáng chết, ba con thạch rùng kia lại bay nhanh như vậy làm cái gì? May mà ta đã ăn chủ quả, nếu không thì đúng là không thể đuổi kịp. Sau đó nó lại tiếp tục chửi bới. Nếu như mà ta không mất đi lòng nguyên, bà con sầu thối tha nhà ngươi làm sao có thể khiến ta đuổi theo vất vả đến như vậy?
Chỉ trong vòng nửa khắc, Thần Nam, Mộng Khả Nhi và mọi người đã được đuổi kịp bọn người lăng ra.
mau ngăn bọn chúng lại. Tốc độ của Á Long nhanh gấp mấy lần so với Phi Long, vì thế rất nhanh chúng đã vượt lên trên. Ba con Á Long đồng loạt ngửa cờ lên trời mà gầm, âm thanh vang vọng tầng không khiến cho Phi Long run lên bần bật, không dám tiếp tục bay nữa, nhanh chóng giảm tốc độ lại. Trên lưng Phi Long có nằm người, một lão già tuổi đã cao ngồi ở giữa, vững vàng và bình tĩnh, phát ra luồng khí tức mạnh mẽ bao phủ khắp người của Phi Long. Tuy nhiên không phải là do lão ta có công lực huyền diệu, mà chính là chân khí trong người của lão lưu truyền, tạo ra làn sóng dao động phát ra ngoài. Thật không hổ là một tuyệt thế cao thủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Lăng Tử Hư, em trai của Lăng Gia Tông Chủ, một trong thập đại tu luyện thế gia ở Đại Lục. Lăng Vân ngồi bên cạnh lão, vẻ mặt lo lắng, thì thầm nói với lão ta điều gì đó. Ba người còn lại đều mặc y phục màu xanh, dường như là hạ nhân của Lăng Gia. Mộng Cả Nhi khẽ nhíu mày. Bên cạnh Lăng Tử Hư không phải chỉ có hai người thôi hay sao? Sao bây giờ tự nhiên lại có thêm một người nữa? Lúc này, đôi mắt nhắm nghiền của Lăng Tử Hư đột nhiên mở ra, giống như hai tia chớp. Lão ta lạnh lùng đảo mắt nhìn khắp một lượt, trầm giọng mà nói. Các người có ý đồ gì? Tất cả những người bị lão nhìn qua đều có cảm giác đau đớn giả thịt. Công lực đáng sợ này đã khiến cho tất cả mọi người đều thất sắc kinh hãi. Hình như võ công của lão đã không còn ở phạm trù tứ giai đại thành cảnh giới nữa rồi. A Long kỵ sĩ của Chiến Thần Học Viện tính tình vô cùng nóng nảy, vừa nghe xong liền lập tức đớp lại. Lão già nói ít thôi, đừng có giả vờ hồ đồ nữa. Chúng ta tới đây vì tên đốn mạt Lăng Vân báo thù cho người chết. Người đừng có ở đây mà ra cái vẻ tiền bối thối tha đó. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua cũng chỉ là con chó của Lăng gia mà thôi. Những lời Long kỵ sĩ tuy khó nghe nhưng lại nói lên được tâm trạng của bọn họ. Đám đông lập tức lên tiếng phụ họa. Lăng Tử Hư không hề nổi giận, bình tĩnh mà nói. Lão phu không muốn dây dưa với đám tiểu tử hậu bối các ngươi. Việc chúng ta rời khỏi thành tội ác là đã được các vị tiền bối đồng ý. Các ngươi không có quyền để ngăn cản. Ai mà không biết Lăng gia các ngươi đã hối lộ cho bọn họ. Giờ còn không biết xấu hổ mà nhắc lại được không? A Long kỵ sĩ này tính cách thật nóng này, nói chuyện không bao giờ để tình. Thần Nam nói với bà A Long kỵ sĩ. A Long bẩm sinh chắc khắc chế Phi Long. Tức thì những tiếng gầm vang động hết đợt này tới đợt khác khiến cho Phi Long run lên lẩy bẩy, không thể tiếp tục bay được nữa, nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Bà con Á Long cũng ngay lập tức ép tới không tha, dùng cơ thể khổng lồ của nó húc thẳng vào Phi Long trên không trung. Lăng Tử Hư lúc bấy giờ ở trong mắt phát ra hai đạo thần quang, một luồng áp lực khủng khiếp từ người của lão phát tán ra xung quanh. Sức mạnh khủng khiếp đó đã ngăn cản sự tiếp cận của Á Long bảo vệ Phi Long. Hơn nữa, sức mạnh đó cứ cuồn cuộn lan tỏa, đè nặng khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Bọn Thần Nam và Mộng Khả Nhi không người nào là không kinh ngạc thất sắc. Võ công của Lăng Tử Hư đúng là cao thâm khó đoán. Kinh khí mà lão phát ra không ngờ lại có thể đẩy bật Á Long dài mười mấy trượng. Công lực này thật khiến cho người ta phải khiếp sợ. Bà Long kỵ sĩ nhìn nhau rồi lại lệnh cho Á Long một lần nữa lao về phía Phi Long từ ba phương hướng. Lăng Tử Hư đứng dậy lạnh lùng nhìn một lượt, bỗng nhiên một luồng áp lực cuồn cuộn như sóng biển dội về phía mọi người. Bà Á Long kỵ sĩ hiểu ý, điều khiển Á Long lao vào Phi Long, đồng thời liên tục ra lệnh cho Á Long gầm thét nhằm dọa cho Phi Long hạ xuống. Mộng Khả Nhi vội vàng nhắc nhở, mọi người cẩn thận đấy. Hắn ta sắp dùng tiền thiền kiếm khí đấy, đừng tiến lại quá gần, tránh làm bị thương tới Á Long. Bà Long kỵ sĩ lập tức kìm Á Long lại, nhanh chóng lùi lại đằng sau. Thực lực của tuyệt thế cao thủ thật đáng sợ, chỉ cần một mình cũng có thể dồn cho đám thanh niên cao thủ không thể không lùi bước. Mộng Cả Nhi khẽ nói, tình hình đó có gì không ổn. Thực lực của Lăng Tử Hư hình như đã vượt qua tứ giai cảnh giới, có lẽ đã bước vào ngũ giai cảnh giới rồi. Thần Nam cũng nói nhỏ, ta cũng có cảm giác như vậy, Lăng Tử Hư hình như đã đột phá ra khỏi cảnh giới ban đầu rồi. Mau, nhanh chóng ép Phi Long xuống mặt đất, dụ độc tố trong người lão ta phát tác. Bà còn Á Long vây chặt lấy Phi Long, ở phía xa xa không ngừng gầm lên dọa nạt nó. Phi Long mặc dù run rẩy nhưng dưới sự bảo vệ của kình khí đáng sợ của Lăng Tử Hư, nó mãi cũng không chịu hạ xuống mặt đất. Sau khi giao đấu với Lăng Tử Hư được một lúc, mọi người nhanh chóng thương lượng một hồi. Võ giả bắt đầu tập trung công lực, mà pháp sư bắt đầu niệm chú, chuẩn bị phá vỡ tầng khí mà Lăng Tử Hư phát ra. Mọi người cùng tập trung được ba luồng khí, võ giả chém ra một đạo đấu khí lấp lánh rực rỡ, mà pháp sư phát ra một tia chớp khổng lồ, đồng thời đánh tới Phì Lòng. Chỉ nghe bùm một tiếng nổ kinh thiên động địa, tất cả đất trời như rung chuyển, lớp khí mà Lăng Tử Hư tạo ra đã bị phá vỡ. Thần Nam, Mộng Khả Nhi đồng thời tung ra Cẩm Long Thủ, hai quang trưởng kim sắc khổng lồ kéo lấy hai cánh của con Phì Lòng. Cẩm Long Thủ vốn là tuyệt học tấn công từ xa, với tu vi của Thần Nam và Mộng Khả Nhi mà nói thì có thể tung trường ở khoảng cách 10 trượng. Lăng Tử Hư giật mình kinh hãi, không ngờ đám thanh niên này tuy đứng cách xa như vậy nhưng lại có thể truyền đến sức mạnh chấn động tới trước người lão ta. Tuy nhiên khi lão ta nhận ra đây chính là Cẩm Long Thủ đã thất truyền từ lâu, liền vội vàng tung ra hai đạo trưởng lực khổng lồ ngăn cản quang trưởng của Thần Nam và Mộng Khả Nhi. Hai đạo quang trưởng của Lăng Tử Hư mạnh như núi đổ, biển động, nhanh chóng cắt đứt hai đạo quang trưởng, nhưng ánh sáng kim quang phát ra cuối cùng vẫn tóm được hai cánh của Phi Long. Phi Long gầm lên thất thanh, máu chảy ra nhiều. Hai cánh của nó bị quang trưởng làm cho bị thương, nát da nát thịt. Lúc này nó lảo đảo trên không trung, chỉ trực rơi xuống đất. Ngay lúc này, bỗng phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, vang động trên không trung. Âm thanh vang vọng xuyên thẳng chín tầng mây, đình tài nhức óc. Bà Á Long và Kim Điêu của Đông Vương Phượng Hoàng run lên bần bật. Phì Lòng kia thì kinh hãi, tới nỗi không giữ được thăng bằng, càng nhanh chóng rơi xuống đất. Lăng Tử Hư hét lên giận dữ, đồng thời lưu chuyển huyền công, phát ra chân khí hộ thể cuồn cuộn như sóng biển ra ngoài, bao phủ lấy đầu của Phi Long, không cho nó nghe thấy gì nữa. Đến lúc này, nó mới thoát khỏi sự sợ hãi. Phi Long không dám dừng lại trên không trung nữa, nó vỗ hai cánh đã bị thương, nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Bà còn Á Long và Kim Điêu cũng nhanh chóng lao xuống đuổi theo. Từ Kim Thần Long ở phía xa, dường dường tự đắc, gầm gào loạn lên. Trời, bổn long không thể hiện uy lực thì tất cả các người đều coi ta là một con rắn bị bệnh ư? Đám thạch sùng kia lại dám lớn tiếng gào thét trước mặt ta sao? Phi Long hạ xuống trong một cánh rừng, đoàn năm người của Lăng Tử Hư bỏ lại Phi Long đang trọng thương, chuẩn bị tiếp chiến với mười mấy thanh niên cao thủ đang bao vây xung quanh. Lão phù cứ tưởng rằng có mấy lão giả đứng sau giúp đỡ, thì ra chỉ là một đám tiểu bối các người. Hôm nay các người không kẻ nào có thể nghĩ tới việc sống mà rời khỏi đây. Lăng Tử Hư cười nhạt, phát ra tán năng lượng dao động cuồn cuộn, cả khu rừng trung chuyển theo. Võ công của tuyệt thế cao thủ chỉ có thể dùng một từ đáng sợ để mà hình dung. Đột nhiên, Lăng Tử Hư sắc mặt biến đổi, nhíu mày lại. Năng lượng đáng sợ dao động giống như thủy triều, nhanh chóng rút đi đâu mất. Chỉ trong một thời gian ngắn, Lăng Tử Hư trên mặt đầy mồ hôi. Lăng Vân dường như phát hiện ra điều không ổn, lập tức tới đỡ ông ta mà nói: "Thúc thúc, người làm sao thế?" Mộng Khả Nhi bước ra khỏi đám người, dùng nhàn tuyệt mỹ nở một nụ cười nhạt mà nói: "Liệt huyết tổ độc, không mùi không vị." Lăng Vân vẻ mặt dần dữ mắng: "Tiền nhân, người dám ngầm giở thủ đoạn với thúc thúc của ta, dám hạ độc ông ấy sao?" Lúc này Lăng Vân quả thật vô cùng lo lắng. Hiện có rất nhiều thanh niên cao thủ đang vây lấy hắn. Lăng Tử Hư mà cục xuống, hắn chết là cái chắc. Lăng Tử Hư đẩy Lăng Vân ra, yếu ớt nói: "Nhà đầu là ngươi hạ độc ta phải không?" "Không phải." Mộng Khả Nhi lắc đầu phủ nhận. "Ta tuy biết người hạ độc ngươi là ai, nhưng tuyệt không thể nào nói cho người biết được. Và lại, ngươi cũng đừng có mộng tưởng có thể dễ dàng loại bỏ nó. Hai ngày trước, những dược phẩm không độc đã bắt đầu ngấm vào trong xương cốt của ngươi rồi. Hơn nữa, vừa nãy thông qua sự xúc tác của thuốc dẫn, tất cả đã chuyển thành chất kịch độc. Bây giờ có muốn bước ra cũng đã muộn." Lăng Tử Hư đột nhiên ngửa mặt lên trời thét lớn, mái tóc rối tung bay lên, hai mắt của lão ta bỗng trở thành lạnh lẽo. Lúc này đây, lão ta trông giống như một ma vương. "Nhất định là do con tiện nhân ngươi giở trò, hôm nay dù phải chết, ta cũng phải kéo theo cả ngươi đi cùng." Mộng Khả Nhi thất kinh, không ngờ Lăng Tử Hư dù trúng độc mà vẫn còn mạnh tới như vậy. Nàng ta vội vã lùi lại phía sau. Lăng Tử Hư bước lên bà trượng thét lớn, chết đi! Một đòn ngũ giai tuyệt thế cao thủ tung ra khiến cho khu rừng cuồng phong nổi lên, cát bụi mù mịt, vô số cây cối dường như bật rễ bay lên, sau đó nổ tung. Mộng Khả Nhi nhanh chóng nhảy lên ngọc liên đài bay lên trên không. Lăng Tử Hư ngửa mặt lên trời thét lớn. Một cột ánh sáng khổng lồ như xuyên suốt thiên địa lao về phía Mộng Khả Nhi. Ánh sáng chói lòa chiếu rọi cả vùng trời, chớp mắt đã nuốt gọn lấy nàng ta. Một đòn chứa đựng toàn bộ sự phẫn nộ của ngũ giai tuyệt thế cao thủ. Nếu như trúng phải, e rằng Mộng Khả Nhi cũng phải tàn xương nát thịt. Lúc này những người khác muốn tới cứu thì cũng đã không kịp. Tuy nhiên đúng trong lúc này, người của Mộng Khả Nhi đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng còn chói lọi hơn cả ánh sáng kia. Một luồng sức mạnh khủng khiếp từ trong người của nàng ta tuôn ra. Thần Nam kinh hãi thất sắc, tự nói, chẳng lẽ cô ta mở được phong ấn, nhưng sao lại có thể mạnh như thế này? Không lẽ võ công của cô ta đã đạt tới... Chính hẹp bùm một tiếng nổ kinh thiên động địa, Mộng Khả Nhi đã trả lại cho ngũ giai tuyệt thế cao thủ Lăng Tử Hư một đòn, dao động năng lượng cuồn cuộn giống như sóng biển tuôn trào cuồn cuộn khắp khu rừng. Tất cả cây cối đều nát vụn chỉ trong chớp mắt, cả khu rừng hoàn toàn bị hủy diệt. Những người ở bên cạnh giống như những chiếc thuyền nhỏ ở trong cơn sóng lớn bị đánh bật ra mãi tít xa. Có nhiều người còn bị trọng thương ngã xuống đất không gượng dậy được. Mộng Khả Nhi và Lăng Tử Hư cùng thổ huyết bay ra xa, sau đó đều hạ xuống đất. Thật không ngờ Mộng Khả Nhi lại có thể cầm hòa với một ngũ giai cao thủ. Thần Nam vừa rồi phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chóng lùi lại, vì thế không bị ảnh hưởng gì lớn. Hắn vội vã lao tới thúc những người đi cùng. Mau giết lão ta bây giờ bị thương nặng, vừa nãy lại còn trúng độc, có lẽ công lực đã mất hết rồi. Lãnh Phong, Khải Văn nhanh chóng lao về phía lão ta, những người khác cũng mau chóng nhảy vào luôn. Thần Nam không cùng xông lên, hắn nhanh chóng tới bên cạnh Mộng Khả Nhi ôm lấy nàng ta. Người ngoài nhìn vào thì thấy giống như hắn đang giúp đỡ cho nàng ta, nhưng Mộng Khả Nhi sắc mặt lập tức thay đổi, lộ ra vẻ sợ hãi. Thần Nam cười nhạt, thì ra phong ấn của cô không phải có thể tùy tiện mở ra được, nếu không sẽ bị phản lại. Đừng sợ, ta đã nói nếu như cô rơi vào tay ta cũng không nỡ nào giết chết cô đâu. Nhưng đúng trong lúc này, một hạ nhân của Lăng gia đột nhiên giống như một bóng ma xuất hiện ngay trước mặt Lăng Tử Hư, một năng lượng dao động đáng sợ phát ra từ người của hắn. Thần Nam kinh ngạc mà nói, không ngờ tên hạ nhân thừa ra này đã đạt tới tứ giai đại thành. Lăng Tử Hư kêu lớn, Ano, hãy ngăn bọn chúng lại cho ta đã có cách rồi. Trong một khắc đồng hồ nhất định có thể ép được chất độc này ra ngoài. Vùng trung bộ của Thiên Nguyên Đại Lục, núi liền núi, cao nguyên núi liền cao nguyên, thập vạn đại sơn không nhìn thấy ranh giới ở đâu. Trong đại sơn, những cây cổ thụ cao vút che lấp cả ánh mặt trời. Qua hàng nghìn năm, những cây mây mọc ngang mọc dọc chằng chịt, bao nhiêu loại thú kỳ lạ sống ở đó, những tiếng vượn hú hồ gầm không ngớt, đúng là một vùng đất nguyên thủy. Lúc này trong vùng đại sơn sâu thẳm mênh mang này, sát khí tràn ngập khắp nơi. Mười mấy vị thanh niên cao thủ đuổi từ tội ác chi thành tới đây đang giao đấu với đám người của Lăng Tử Hư. Lăng Tử Hư đã trúng liệt huyết tổ độc. Lúc này mắt đang đỏ bừng bừng giống như đang chảy máu. Trên mặt đầy mồ hôi, răng thì bím chặt, lông mày cau lại, dường như vô cùng đau đớn. Lăng Vân lo lắng đứng sau lưng của lão ta, hai người tùy tùng khoảng 20 tuổi đứng chặn ngay trước mặt của Lăng Tử Hư. Đứng trước đám người này là một lão già của Lăng gia, lão ta mặc một chiếc áo màu xanh, cơ thể rắn chắc, tóc thì lốm đốm bạc. Tướng mạo giống như một người dân vô cùng bình thường. Tuy nhiên không ai có thể ngờ được rằng lão già nhìn có vẻ vô cùng tầm thường này vừa nãy lại phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ khủng khiếp. Lão đứng trước Lăng Tử Hư ngăn cản những thanh niên cao thủ. Dao động sóng năng lượng cuồn cuộn phát ra từ thân ảnh mảnh khảnh của lão ta khiến cho những chiếc lá trên mặt đất đều bay lên, xoay tròn quanh lão và Lăng Tử Hư. Một lực trường mạnh khủng khiếp bao phủ lấy năm người. Long Vũ, Khải Văn và Lãnh Phong tất cả đều biến sắc mặt, không thể ngờ được rằng lại có thể đột nhiên xuất hiện một cao thủ như vậy. Vốn nhìn thấy Lăng Tử Hư trên người trúng độc không còn sức chiến đấu, bọn họ cho rằng có thể dễ dàng giết chết Lăng Vân. ai có thể ngờ rằng đột nhiên lại xuất hiện thêm một cao thủ đã đạt tới tứ giai đại thành cảnh giới. Điều này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Trên mặt đất, ba võ giả của Tiên Vũ Học Viện cùng với Long Vũ, Lãnh Phong của Thần Phong Học Viện nhanh chóng bao vây chặt lão giả mặc áo xanh. Trên không, ba vị Á Long kỵ sĩ của Chiến Thần Học Viện, bốn vị ma pháp sư của Huyễn Ma Học Viện cùng với Đông Phương Phượng Hoàng và Khải Văn của Thần Phong Học Viện đang tập trung đấu khí và ma pháp nguyên tố, chuẩn bị tấn công dữ dội về phía lão giả mặc áo xanh. Những thành niên cao thủ đều biết rằng nhất định trong một thời gian ngắn phải giết hoặc đánh bại được lão giả áo xanh. Nếu không, đợi tới khi tên tuyệt thế cao thủ đáng sợ Lăng Tử Hư đẩy được độc tố trong người ra thì không còn chút hy vọng chiến thắng nào. Thiểm điện, băng thương, Đồng Phương Phượng Hoàng, Khải Văn và những ma pháp sư tấn công trước. Với sự lãnh hội của bọn họ về ma pháp, căn bản không cần phải niệm những lời chú quá dài. Chỉ cần tập hợp đủ ma pháp nguyên tố là có thể nhanh chóng sử dụng ma pháp để tấn công. Một tia chớp khổng lồ vụt xuất hiện trên không trung, một cây băng thương lóe sáng, một ngọn lửa đáng sợ cuốn tròn trong không gian, từ trên không trung dội xuống đánh tới phía năm người bọn Lăng Tử Hư và lão giả mặc áo xanh kia. Dao động ma pháp đáng sợ cuồn cuộn giống như một cơn sóng biển dữ dội lao tới, bắn tung tóe khắp đất trời, ánh sáng chói lòa nhấn chìm đám năm người của lão giả áo xanh. Sự hợp lực của 6 ma pháp sư, trong đó có một ma pháp sư cổ Huyễn Ma Học Viện đã đạt tới tứ giai cảnh giới, 5 người còn lại đều đã đạt tới tam giai đại thành cảnh giới, tạo thành đòn tấn công kịch liệt vô cùng đáng sợ. Đột nhiên, trong ánh sáng chói lòa xuất hiện một vòng sáng màu lam, vòng sáng này không ngừng chuyển động, ánh sáng càng ngày càng chói lòa, cuối cùng hình thành nên một cơn lốc xoáy khổng lồ. Trong không trung, các đòn tấn công ma pháp đều tập trung đan xen nhau, tạo thành một trận cuồng phong năng lượng lao vào trong cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy màu lam lấp lánh giống như cá kình nuốt bò, hút lấy tất cả ma pháp năng lượng. Bóng của 5 người đã xuất hiện trở lại trên mặt đất. Lão giả áo xanh, hai tay vòng tròn giống như ôm một quả bóng, sử dụng thái cực ma pháp cao thâm nhất của Đông Phương, hóa giải đòn tấn công mãnh liệt của các ma pháp sư. Con nửa năng lượng ma pháp đều bị dẫn xuống dưới đất, những phần thừa ra đều bị sức mạnh khủng khiếp của lão ta luyện hóa vào trong không trung. Những vết nứt khổng lồ xuất hiện dưới chân của lão do năng lượng ma pháp khủng khiếp sau khi tiến vào trong lòng đất lại tuôn trào ra. Cho tới khi ma pháp sư ngừng công kích, vết nứt vẫn không ngừng vươn dài ra xa, những vết nứt trên mặt đất đan chéo vào nhau giống như một tấm màng nhện. Lão giả áo xanh nếu như chỉ phải lo lắng cho mỗi bản thân thì căn bản không cần phải liều chết chống đỡ như vậy. Một mình lão ta phải chống chọi với đòn tấn công ma pháp này tuy chẳng dễ dàng gì nhưng cũng không thật quá khó khăn. Chỉ thấy vẻ mặt của lão có hơi nhợt nhạt đi đôi chút. Thực lực của lão cao thủ tứ giai đại thành cảnh giới quả thật không phải tầm thường. Ba vị võ giả của Tiên Vũ Học Viện cùng với Long Vũ, Lãnh Phong và cả một vị cao thủ khác của Thần Phong Học Viện, trong lúc ma pháp năng lượng mất đi liền tiếp tục đòn tấn công thứ hai, bọn họ căn bản không để cho lão giả áo xanh có cơ hội để thở. Sau đạo kiếm khí chói lòa đàn chéo vào nhau tạo thành một lưới kiếm quang sáng rực rỡ, lao về phía lão giả áo xanh kia, những tiếng nổ bùm bùm vang lên không ngớt. Lão giả áo xanh mở trừng trừng mắt, phát ra hải đạo thần quang, hai quyền đưa ra đấm về phía trước, hai cột ánh sáng khổng lồ từ hai quyền phóng ra, đón lấy 6 đạo kiếm khí, đấu khí của hai bên đều bị thực thể hóa, vừa mới tiếp xúc với nhau lập tức phát ra những tiếng leng keng giống như kim loại va vào nhau trên không trung vậy. 6 đạo kiếm khí cuối cùng vỡ tan cùng với ánh sáng trên không trung. Không trung phát ra một luồng ánh sáng chói lòa hơn cả ánh sáng mặt trời, năng lượng cuồn cuộn trào ra. Những nơi luồng sáng đi qua, những vật thể hữu hình đều bị hủy diệt. Đám đá ở giữa hai bên bị hóa thành cát bụi, biến thành một sa mạc nhỏ. Nếu như có thể so về thanh thế, năng lượng của các ma pháp sư tạo ra có chút mạnh hơn. Bàn tiếng rồng gầm vang dậy trời đất, tiếng chim chóc buồng tú trong rừng sợ hãi tháo chạy. Ba con Á Long đều dài 10 trượng quẫy đuôi trên không trung, từ ba hướng đồng thời lao xuống phía dưới, làm nổi lên một trận cuồng phong mãnh liệt khiến cho cát bụi trên mặt đất bay mù mịt. ba đạo đấu khí lấp lánh dài mấy trượng phát ra luồng sóng dao động cuồn cuộn trên không trung, chém xuống không để cho lão giả áo xanh kịp thở. Lão giả áo xanh không hổ là tứ giai đại thành cảnh giới cao thủ, không hề sợ hãi, tung ra một quyền lên không trung. Ba đạo đấu khí lập tức bị hóa giải, kinh kình mãnh liệt khiến cho ba con á long đau đớn mở to hai mắt, gầm gào liên miên, cuối cùng đều lao lên không trung. Thế nhưng ba cái đuôi khổng lồ vẫn quất về phía năm người trên mặt đất. Lão già áo xanh nhíu mày, nếu như chỉ là một mình, lão ta có thể nhẹ nhàng rời đi. Nhưng Lăng Tử Hư đang vận công ép chất độc ra ngoài, không thể để cho ngoại lực làm ảnh hưởng tới. Không thể không liều chết mà chống cự. Lão ta thét lên một tiếng, hai quyền vung ra, trên đầu năm người xuất hiện một màn quyền ảnh. Một vùng ánh sáng chói lòa bao phủ trên đỉnh đầu của năm người trên mặt đất, giống như một chiếc ô khổng lồ. Lực quật của cái đuôi đáng sợ dài hàng trượng của ba con á long khiến người ta phải kinh sợ. Tốc độ thì nhanh như chớp, trên không trung xuất hiện những âm thanh vang lên từng hồi, không ngớt, giống như tiếng ma quỷ từ địa ngục vọng về, chỉ nghe phành phạch ba tiếng. Ba tiếng động lớn vang vọng đất trời, ba cái đuôi khổng lồ đều đập về phía ánh sáng màu lam. Ba con á long đều gầm gừ từng hồi, nhanh chóng rời đi. Đuôi của ba con cự long đều bị ánh sáng màu lam làm cho bị thương, vảy ở phần đuôi tiếp xúc với ánh sáng xanh đều bị tróc ra chảy máu. Lão già áo xanh cũng không hề dễ chịu gì, vẻ mặt lão nhợt nhạt không ngừng thở dốc. Đúng lúc này, năm ma pháp sư trên không trung và sáu võ giả trên mặt đất tập trung sức mạnh, đồng thời bắt đầu tấn công mãnh liệt. Những người này dường như suy nghĩ giống nhau, quyết không để cho lão già áo xanh có thời gian để nghỉ ngơi. Ma pháp trên trời, đấu khí dưới đất, cả đất trời tràn ngập ánh sáng chói lòa. Ma pháp chói mắt giống như trường hà từ trên trời chảy xuống, cuồn cuộn gầm thét vô cùng mạnh mẽ. Còn hai đạo kiếm khí rực rỡ như cầu vồng, giống như thần quang của thiên giới, chấn động cả thế giới, uy hiếp vạn vật, kinh động tất cả. Lão già áo xanh phải bảo vệ Lăng Tử Hư, không thể tránh được, cả một thân tu vi huyền diệu cũng không thể sử dụng được, chỉ có thể dựa vào võ công lợi hại của mình để liều chết chống cự mà thôi. Mặc dù lão ta đã đạt tới tứ giai đại thành cảnh giới, nhưng đồng thời chống trả với mười mấy vị anh thanh niên cao thủ, đương nhiên không thể nào chiếm ưu thế được. Chớp mắt, bằng thương, phong đao, hết lượt này tới lượt khác lao về phía quần sáng do lão ta tạo nên. Trước sự tấn công không ngừng của kiếm khí, quyền kinh, quần sáng này càng ngày càng mờ nhạt. Cuối cùng nghe bùm một tiếng, lão giả áo xanh không thể nào gắng gượng được nữa, mồm hộc máu tươi, vẻ mặt vô cùng nhợt nhạt, chân run bần bật, suýt nữa thì ngã xuống mặt đất. Chính trong lúc này, Lăng Tử Hư đột nhiên phun máu ra, khiến cho Lăng Vân và lão giả áo xanh đều biến sắc. Lão giả áo xanh vội lấy lại tinh thần, nhanh chóng tập trung công lực, một lần nữa đỡ lấy quầng sáng đang nhạt dần. Lăng Tử Hư sau khi liên tục thổ huyết, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, lão mở mắt ra mà nói: "À nô, không cần lo lắng, ta nôn ra máu độc, không có gì đáng ngại cả." Nói xong, ông ta đột nhiên túm lấy hai tùy tùng ở trước mặt, kéo bọn họ lại gần mà nói: "Chất độc đậm đặc đã bị ta ép ra ngoài, nhưng loại độc này quả thật rất lợi hại. Độc trong máu vẫn còn, bây giờ ta cần phải thay máu, xem máu của các ngươi có kẻ nào giống máu với của lão phu không." Lăng Tử Hư cắt huyết quản của hai tên đó, đồng thời cắt hai cánh tay của mình áp vào tay của hai tên tùy tùng. Một lát sau, lão ta đẩy một người ra nói: "Người không thích hợp, lão chỉ để lại một người tùy tùng có loại máu giống với của lão." Sau đó bắt đầu dùng nội lực ép máu trong người của mình, khiến cho máu độc từ từ một cánh tay nhanh chóng phụt ra, tia máu xối xả bốc ra mùi tanh. Một lượng lớn máu độc từ trong người ông ta bị ép ra ngoài. Một lát sau, sắc mặt của Lăng Tử Hư biến thành trắng bệch, dường như lão ta đã vắt cạn toàn bộ máu trong người, thân mình lảo đảo như sắp ngã. Lúc này, lão già áo xanh đã bị đám đồng thành điền cào thủ tấn công đến độ miệng không ngừng phụt máu ra, chỉ trong thời gian ngắn đã không thể cầm cự được nữa. Nếu như không có Lăng Vân hóa giải, Lăng Tử Hư có thể sớm đã bị thương bởi các đòn tấn công mãnh liệt của các thành điền cào thủ rồi. "À nô, cố gắng thêm chút nữa, ta lập tức sẽ khỏe lại ngay." Lăng Tử Hư một tay túm chặt lấy kẻ có máu giống với mình, áp sát vết thương của hai người lại với nhau, dùng lực nhanh chóng hút lấy máu của người tùy tùng. Máu tươi theo đó chảy vào người của lão. Lăng Tử Hư cảm thấy sức mạnh đang dần trở về, vẻ vui mừng hiện dần ra trên mặt của lão. Tuy nhiên đúng trong lúc này, một tiếng nổ bùm vang lên, quần sáng mà lão giả áo xanh tạo nên đã bị một quang trường khổng lồ đánh tan. Trong quang trường là một người con gái xinh đẹp áo trắng, giống như một tiên nữ từ trên trời giáng trần, từ trên không trung chém xuống, lao thẳng về phía lão giả áo xanh. Người con gái xinh đẹp đó chính là Mộng Khả Nhi, nàng ta vốn luyện cả đạo và võ. Lúc này, hai tay nàng nắm chặt trường kiếm, tấn công ở khoảng cách gần, uy lực mạnh mẽ vô cùng, sức mạnh cuồn cuộn khiến cho cả thiên địa như rung chuyển. Những thành niên cường giả ở bên ngoài đều bị sức mạnh cuồn cuộn làm cho trào đảo, lập tức bị bức lùi lại phía xa. Sức mạnh khủng khiếp này khiến cho lão giả áo xanh kinh sợ thất sắc. Nguồn sức mạnh này thật quá mãnh liệt. Và lại lúc này, lão ta vốn đã bị trọng thương, căn bản không thể nào có thể kháng cự được. Lão lập tức đưa vùng quyền toàn lực tấn công. Chỉ nghe bùm một tiếng khổ khốc, một tiếng nổ vang dội đất trời. Lão giả áo xanh thổ huyết bay tung ra, sau đó ngã xoài xuống đất, không thể bỏ dậy nổi. Mộng Khả Nhi cũng phun ra máu tươi. Trước đó, nàng đã cố mở phong ấn chống lại một quyền của Lăng Tử Hư, đã bị sức mạnh của phong ấn phản lại, làm nàng đã bị nội thương không nhẹ. Giờ đây lại một lần nữa bị trọng thương. Lúc này, một đạo quang trường kim sắc nhanh chóng túm lấy Lăng Tử Hư. Người ra tay chính là Thần Nam. Hắn ta vừa nãy đã cố gắng dùng cầm long thủ để mà đẩy Mộng Khả Nhi lao về phía lão giả áo xanh và đã thành công làm cho lão ta bị trọng thương. Lúc này cầm long thủ một lần nữa lại được sử dụng túm chặt lấy Lăng Tử Hư. Lăng Tử Hư vô cùng lo lắng, nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhưng với tình trạng lúc này của lão ta, làm sao có thể nhanh bằng cầm long thủ được. Quang trường kim sắc trong trước mắt đã bao chặt lấy lão ta và người tùy tùng kia. Lăng Vân vội vàng lao đến phía trước, muốn phá tan kim sắc quang trường nhưng không thể làm nó hề hấn gì cả. Kim sắc quang trường nhanh chóng thu lại, tuy không thể làm gì được Lăng Tử Hư nhưng đã bóp người tùy tùng của lão ta nát bét. Lăng Tử Hư muốn làm gì đó nhưng ánh sáng của quang trường lập tức bùng lên, chỉ trong chớp mắt đã bóp nát người tùy tùng hóa thành một vũng máu trên không trung. Quang trường biến mất, Lăng Tử Hư gầm lên giận dữ. Mặc dù lão ta thành công trong việc ép máu độc ra ngoài cơ thể, nhưng dường như đã vắt kiệt máu trong người của mình. Máu mới vẫn chưa kịp bổ sung cho lượng máu đã mất đi, đã bị Thần Nam gây nhiễu loạn. Nếu như một người bình thường chỉ còn lại ít máu như vậy, e rằng sớm đã bị thành quỷ tới địa ngục rồi. Do dù là ngũ giai tuyệt thế cao thủ mạnh như Lăng Tử Hư cũng khó có thể chống chọi được lâu. Lão ta cảm thấy choáng váng, chân tay run rẩy. Lăng Vân nhanh chóng đỡ lấy Lăng Tử Hư, vẻ mặt lo lắng. Đây chính là chỗ dựa của hắn, là kẻ cứu mạng cho hắn ta. Nếu như Lăng Tử Hư không hồi phục lại, hắn ta chết là cái chắc. Cầm long thủ của Thần Nam lại phóng ra một lần nữa, nhanh chóng bắt lấy Mộng Khả Nhi nằm trên mặt đất. Từ kim thần long trong tay áo của hắn khẽ hỏi, lần này không tha cho cô ta nữa chứ, phải không Thần Nam? Lại nói đến nửa khắc trước đó, lúc cuồng tính bộc phát, Lăng Tử Hư đã lợi dụng công lực tuyệt thế, gắng ép chất độc trong người xuống, muốn một quyền giết chết Mộng Khả Nhi. Mộng Khả Nhi trong lúc đối mặt với cái chết, cố gắng mở phong ấn trong người, liều mạng với ngũ giai cao thủ, bị phong ấn trong người phản lại, bị trọng thương rơi xuống mặt đất. Thần Nam tiến đến phía trước, túm lấy nàng ta. Mộng Khả Nhi quay cuồng, nàng ta cũng từng tính rằng nhân lúc chiến đấu sẽ thừa cơ hội tiêu diệt Thần Nam, nhưng không thể ngờ được rằng tình hình đã thay đổi. Lăng Tử Hư bị bao vây, đột nhiên gây khó khăn, khiến cho nàng ta bị trọng thương và làm cho Thần Nam gặp may mắn. Với tình hình lúc này, nàng ta quả thật vô cùng sợ hãi, rơi vào tay của Thần Nam và lọt vào tay của Lăng Tử Hư chẳng có gì khác nhau cả. Nàng ta và Thần Nam từ đầu tới giờ vẫn đang đấu đá không ngừng, không có bên nào được chết thì vẫn không thể nào kết thúc được. Thần Nam chỉ cười nhạt mà nói, thì ra phong ấn trong người của cô không phải có thể tùy tiện mở ra được, nếu không sẽ bị nó phản lại. Đừng sợ, ta đã nói rồi, nếu như cô rơi vào tay ta, ta không thể nào giết chết cô được.
Người...
Mộng Khả Nhi vừa tức vừa sợ, trong lòng vô cùng kinh hãi, nét mặt tím tái, chỉ sợ Thần Nam vô lễ với nàng, lại làm những việc không đứng đắn. Ha 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 ha, từ kim thần long đột nhiên từ trong sơn lâm nhanh chóng xuất hiện. Từ lúc mọi người không để ý chui vào trong tay áo của Thần Nam, nó nói khẽ: "Tiểu tử giỏi đấy, tóm được mẹ mìn này nhanh như vậy, thật là lợi hại quá. Người, người lấy người, ta lấy ngọc liên đài, được chưa? Bây giờ nhân lúc mọi người không chú ý, người, người hãy điểm huyệt đạo của cô ta, ta sẽ âm thầm đưa cô nàng đi, đợi sau khi ngươi trở về thì chúng ta sẽ hành quyết." Mộng Khả Nhi sợ đến suýt ngất đi, nàng ta nhìn bàn tay của Thần Nam, tin rằng nếu như không thét thật to lên thì hắn ta sẽ không buông tay ra. Nàng ta nhỏ nhẹ nói: "Thần Nam, trận đấu giữa ta và ngươi cần phải tiến hành một cách quang minh chính đại. Ngươi làm như thế này thì cũng chẳng khác gì lăng vần cả. Bây giờ ở đây có nhiều thanh niên cao thủ như vậy, ta nếu như vô cớ mất tích, bọn họ nhất định sẽ điều tra ra là ai đã làm. Nếu lúc đó người nhất định sẽ thân bại danh liệt, đất trời rộng lớn, chỉ e rằng cũng không có một chỗ cho người dùng thần." Truyền nhân của cổ thánh địa ngày thường ở mãi tít trên cao, lúc này lại tỏ ra có chút yếu đuối, không hề giống với một tiên tử thánh kết thường ngày. Trong mắt nàng ta lộ ra vẻ sợ hãi. "Mộng tiên tử không ăn đồ của trần gian, bây giờ sao lại thế này? Tại sao lại tỏ ra yếu mềm như vậy chứ? Những người con gái bình thường thật đã không xứng đáng. Điều này thật khác với vẻ lạnh như băng của cô thường ngày đấy."
"Tiểu tử, mau điểm huyệt đi, sau này cô ta sẽ là...
Còn tiểu long kia lại nói tiếp. Từ kim thần long trong tay áo của Thần Nam thúc giục ầm ĩ, lời nói thật là tà ác, giống như tiếng ác ma bên cạnh tai Mộng Khả Nhi. Mặt của nàng ta nóng bừng lên, vừa xấu hổ vừa giận dữ, đồng thời cũng sợ hãi vô cùng, không giống với hình tượng của tiên tử thường ngày ở mãi trên cao. Thần Nam vẻ mặt lộ ra vẻ lo lắng, lão giả áo xanh đạt tới tứ giai đại thành cảnh giới, ngăn cản được trước mặt Lăng Tử Hư, quả thật vô cùng dũng mãnh. Có một kẻ mạnh như thế bảo vệ, Lăng Tử Hư nhất định có thể yên tâm để ép chất độc ra ngoài. Nếu như thành công, một cao thủ tuyệt thế ngũ giai lại cộng thêm một cao thủ tứ giai đại thành cảnh giới, ở đây e rằng không có một ai có thể sống sót mà rời đi được. Thần Nam do dự rất lâu, cuối cùng không nghe theo lời nói tà ác của Tử Kim Thần Long. Sự xuất hiện của cao thủ tứ giai đại thành cảnh giới là một việc nằm ngoài dự kiến. Trước mặt kẻ địch, hắn chỉ có thể bỏ qua đi mọi thành kiến, liên kết cùng với Mộng Khả Nhi chống lại kẻ địch. Đương nhiên, hắn không thể để Mộng Khả Nhi được thoải mái. Thần Nam một tay giữ lấy điểm yếu của nàng ta, một tay đặt vào sau lưng của nàng ta, giúp nàng ta vận công trị thương. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chân khí lưu chuyển hỗn loạn trong người Mộng Khả Nhi đã được trấn áp. Thần Nam chợt đứng dậy, tay vẫn để yên lên chỗ yếu nhược của Mộng Khả Nhi mà nói: "Cô có hai sự lựa chọn, một là giết chết tên tứ giai cao thủ kia, hai là để Tử Kim Thần Long mang cô đi. Bây giờ cô tự chọn đi." Mộng Khả Nhi nghiến chặt hàm răng, chuyện này hôm nay là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời của nàng, còn nhục nhã hơn cả lần nàng ta lõa thể cùng với Thần Nam trong hư thiên ảo cảnh. Nàng ta vốn cao ngạo đã bị đối thủ nắm được, hơn nữa lại còn dám uy hiếp nàng ta. Đối với một tiên tử ở nơi cao cao tại thượng như nàng ta là điều không thể tưởng tượng được. Làm sao nàng ta có thể chấp nhận được sự thật khủng khiếp đang diễn ra trước mắt như thế này? Câu chuyện tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin mời quý vị huynh đệ cùng theo dõi ở các tập tiếp theo.